không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giê-xu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Chúng ta hay có cái bài hát gì đó, hãy đến, hãy đến tùng hồ Chúa. Hát sao mấy chị hát thử. Câu đó khi mình hát như vậy thì mình nói là ai đang nói với ai câu đó hả? Mình gọi nhau hả? Này bác ơi, này chị hai, anh ba, anh tư, năm, đây đến tới thế làm cái gì? Tung hô Chúa, tức là mình bảo nhau, mình nhắc nhau, mình kêu nhau đến mà tung hô Chúa, reo mừng vì Chúa là đấng cứu thoát mình. Rồi mình nói với nhau rằng vì thế nào cùng đến trước thiên nhang. Ê, tới ê, cô kia đang ở xa kìa, gọi đây, ôi cô đây, ôi đây đó, rồi còn hai đứa ngoài kia chỗ đây, đây cái bà kia, vô đây, đây ngại vô đây, đến làm cái gì, có gì ăn không? Người ta vô ra hay vừa gọi tới là người ta cứ nghĩ là phải có cái gì ăn không, có cho cái gì không, không, mà đến để làm cái gì? Ôi giời, cái gì đến tùng hồ Chúa. Có những người mà họ đầu óc họ thực dụng, đó gọi là đầu óc vụ lợi, họ chỉ nghĩ rằng khi mình đến là mình phải có cái gì, đúng không ạ? Có cái gì mình phải đến để nhận cái gì, đến để nhận cái gì. Mà khi mình gọi là đến thì còn mấy người lại gọi vô đi, đấy vô đi, lại bỏ đi mất rồi, thấy không? Ở đây tùng hồ Chúa kia đó kia, đó bây giờ đang nấp nấp kìa, đứng họ nhìn coi có phát cái gì không, chắc phát cái gì là họ vô nhanh lắm phải không? Phát cái gì là vô nhanh lắm, nổ đến tung hô Chúa, rồi mình đứng cứu thoát ta, lạ lùng quá, nghe nó lạ tai. Mà ở trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, thì chúng ta lại thấy là ai nói không phải là chúng ta nói với nhau là hãy đến, gọi nhau là đến không cái kia không, mà ai nói ta hãy đến? Chúa Giêsu. chính Chúa là người mời gọi mình, chứ không phải là mình là người rủ nhau nữa. Có khi mình rủ nhau nó không đến, rủ nhau nó không đến, mà giờ chỉ chính Chúa đích thân nói ra gọi mấy người kia vô đi, nói ai mời nó, cha Long mời, tôi cha đâu có nói gì tôi đâu, anh nhìn thấy không? Có khi có hay gặp trường hợp đâu, là ví dụ mình bận rộn hay mình không có đến trực tiếp được, mình nhờ ai đó đi gọi đi nói, nói cha Long mời chị chiều nay đến chia sẻ lời Chúa, chiều chị một chiều nay đến cầu nguyện. Tôi đâu biết cha nói gì đâu. Thế giờ tôi cha nhờ tôi nói không, cha có nói trực tiếp tôi không, không đến. Có không? Có những người mà họ lấy họ làm quan trọng, phải đích thân mình, hoặc là cha nhắn tin, hoặc là cha phải gọi điện thoại, hay cha gửi thư hay gửi email. Hả? Chứ còn mà chị lại chị nói nhiều khi từ ai, từ ai không đến, phải không? Ôi, từ ai không đến, ông cha thế nói tôi thế nào? Câu mà chúng hay nghe là cha thế nói tôi thế nào, phải không? Cho nên người ta coi người ta là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của vũ trụ, là nhân vật quan trọng, phải nói tôi một tiếng, phải nói tôi một tiếng tôi mới đến, mà nhờ ai đến nói không chị, tôi đâu thèm nói gì đâu. Thì bây giờ ông nhờ tôi nói đây nè, không, nó phải trực tiếp nói với tôi thôi. Anh chị em thấy không, nhiều người cho mình là quá quan trọng, quá quan trọng, mà có những người gọi là quan trọng hóa vấn đề, chẳng có cái gì mà cũng quan trọng hóa vấn đề, rồi cũng tự ái, giận, không đi họp, không đi chia sẻ, không đi sinh hoạt, không đi cầu nguyện, chỉ vì cha ấy không nói tôi tiếng nào. Bây giờ chị đói thì chị làm gì? Tìm đồ ăn chứ, lại còn phải tôi phải nói chị mới đi tìm đồ ăn à? Tôi đói quá mà chả thấy cha nói tôi tiếng nào. Trời ơi, đói thì đâu mà đi tìm đồ ăn đi chứ bà, bắt tôi nói gì nữa bà? Hả? Mà đói bà có đi tìm đồ ăn không bà? Thì bà bắt tôi nói sao nữa giờ? Đói cơm bánh, đói lời của Chúa, đói của anh thiêng liêng, thì đói thì lo mà đi tìm chứ. Còn tự ái không thấy ông nói tôi không đến. Anh chị em thấy không? Không thấy ông nói tôi không làm. Làm là gì? Làm là tinh thần gì? Là phục vụ. Là phục vụ thì con cần phải ai nói nữa không? Thấy việc thì làm thôi. Bây giờ tôi hỏi chị này, chị thấy chị này té, đang ngồi này, đang ngồi nghe lời Chúa này, chị lăn là chị té, giờ chị làm gì? Hả?
Con đỡ
có phải hỏi không?
Không.
Hay là bảo chị đâu thấy nói tôi tiếng nào? Có phải cái chị té xỉu được phải nói chị tiếng nào thì chị mới đỡ vậy không?
Không.
Có xỉu được nói tiếng nào gì được nữa? Hả? À, chờ nó lên thiên đàng nó gọi chị về đấy chứ còn nói gì được nữa mà nói? Ấy mà có những người cứ gọi là chấp nê, phải không? Có những người chấp nê rồi tự ái, là cứ phải nói tiếng nào thì tôi mới đến, nói tiếng nào thì tôi mới làm. Thấy việc thì làm thôi chứ, thấy người ta té thì chị ngã thì em nâng, chứ còn gì nữa, còn chờ gì nữa bây giờ, đúng không ạ? Thấy người ta đi lạc đường thì mình làm gì? Chỉ đường cho người ta thôi chứ, dẫn người ta thôi chứ. Còn việc hỏi này, chị đi lạc đường phải không, có muốn tôi chỉ đường hay không, còn muốn cái gì nữa? Cái đứa nó không biết mà không muốn là cái gì, thế không ạ? Cho nên là, hoặc là bạn đi lạc đường, bạn đi lạc đường thì bạn làm gì? Hỏi. Thì bạn bảo thế, chả thấy ai hỏi tôi gì cả. Tôi hỏi rồi, bạn đi lạc đường mà bạn bố sao nãy giờ mà không đến, mà tôi đi lạc đường rồi sao không đi hỏi, mà tôi đứng mãi mà chẳng thấy ai đến hỏi tôi. Trời ơi, chị đi lạc đường, bạn đi lạc đường thì bạn phải mở miệng bạn hỏi người ta chứ. Bọn bạn còn bắt ta phải là thấy tôi đứng ngơ ngơ vậy, ta phải đến ta hỏi tôi. Rồi tôi mới nói tôi đi lạc đường, rồi ta chỉ đường cho tôi. Vừa phải thôi. Bạn là cái gì mà ghê thế? Đã lạc đường mà còn bắt ta đến hỏi thăm mình nữa, chỉ đường cho mình nữa thôi. Có nhiều người họ cứ cho rằng họ là số một ở trên đời này hay sao? Sống ở trong gia đình cũng vậy, như là trong đời sống cộng đoàn. Anh chị em thấy là có những người luôn luôn cho mình là nhân vật quan trọng. Chứ VIP, VIP ấy là gì? Very important person là gì? Nhân vật rất quan trọng. Very, rất quan trọng. Lúc nào cũng gắn lên mình cái chữ VIP, VIP đây, để cho người ta thấy rằng mình là nhân vật quan trọng. Mà thực sự chúng ta ai cũng cho mình là quan trọng thật chứ không phải không. Nói gì nói tôi cũng thế thôi. Tôi đứng kia mà chị ông mời tôi qua đây tôi có vô không? Cũng tự ái. Trời ơi, đến chia sẻ mà đến cầu nguyện mà đến làm lễ chả thấy ai nói gì cả. Cũng tự ái. Đứng chán rồi có khi đi bỏ về. Rồi mới sơ phải chạy ra, con xin lỗi cha, con vô ý, con không biết. Có mới vút cái tự ái cái cục tự ái nó mới trôi xuống đi vô, phải không? Tôi giả vờ nói tôi đau bụng, nói không vô rồi, nói thôi bận, tôi đau bụng, thôi chả, con xin lỗi chả. Thực ra có đau bụng không? Có đau, đau cái gì? Đau bụng nhưng mà cái bụng gì? Bụng tức á. Đau bụng tức chứ không phải là đau bụng đi ngoài. Nhưng vì tôi tức quá, vì tôi tự ái. Mình là nhân vật mà quan trọng đến đây mà nó không chào, không hỏi, không mời gì cả. Tôi thấy có một giám mục người Mỹ kể tôi nghe chuyện vui. Chắc chỉ sống bên Mỹ chỉ thấy cộng đồng Việt Nam mình ở bên Mỹ cũng vẫn còn ảnh hưởng truyền thống Việt Nam là lúc nào cũng phải cờ quạt rồi đón rước, nghĩa là có giám mục đến là lòng trọng lắm, cờ quạt rồi chiêng trống các thứ. Thế thì một ông giám mục cũng bảo tôi đến luôn cho làm bí thư thêm sức. Tôi đến vừa gần đến nơi thấy cờ quạt rồi trống phách nó đứng đầy ngoài đó, tôi không dám vô. Mà sao vậy cha? Tôi tưởng nó biểu tình. Tại bên tôi là người ta phải không, là có gì người ta biểu tình là người ta mới chặn, người ta mới cờ quạt, mới chiêng trống. Chứ còn đức giám mục đến sức thì cứ đi vào đi, chứ đâu có phải là ai mà đứng ngồi hết ngoài sân mà đứng đó thế này. Ông sợ quá, ông chắc không dám vô nữa. Ông phải đứng ra xa rồi ông hỏi có chuyện gì xảy ra đó, có vô được hay không. Bảo thưa đức cha, chúng con đang đón đức cha mà, nó đón đâu tôi thấy cờ quạt trống phách ở mầm, tôi tưởng biểu tình chống đối gì, sợ quá không dám vô. Rồi có hồi đó tôi giúp xứ cái đấy cũng phải mấy chục năm mới phóng xong đi giúp xứ. Đức cha phụ tá ngày qua đời, đức cha Mẫn, không phải đức cha Nẫm, Nẫm và Louis Phạm Văn Nẫm. Vì hồi đó tôi cũng tổ chức thêm sức cho các em thầy xứ mà, thì cũng cho các em đứng mà từ ngoài cổng cầm cờ rồi thứ quạt chiếc nón chiếc ầm ĩ lên đón ngài. Thì ngài lại đi xe, thay vì mình cứ tìm xe hơi mình tìm thôi, phải không? Chờ cái xe hơi đến thì mình mới đánh chuông chứ, chẳng cái xe hơi nào cả cho nên chuông đâu có đánh. Trong khi đó thì ngài đi xe Honda. Thầy thấy cái cổng lớn người ta đứng đông quá, ngài không dám vào nữa, ngài đi ra cổng phụ ngài vào. Ngài vào trong quần áo rồi, ở ngoài đây cứ chờ đức cha. Cái lúc ở trong quần áo thấy đức cha đến, mấy ông bảo mày mua cho xíu, bảo giật chuông, giật chuông. Thế là ông chùm ra mà treo lên giật chuông, đu lên giật cho mạnh vào. Ôi sao chẳng thấy xe hơi, chẳng thấy đâu cả. Ở ngoài tôi cứ các em cứ chờ mãi, bảo sao đánh chuông bậy quá, đức cha chưa tới mà đánh chuông. Bảo tới rồi, đâu đức cha đâu thấy xe hơi đâu, có hay đi Honda và buồn áo rồi. Thế là tôi quỳ quá dắt khe vào trong nhà thờ. Vào trong nhà thờ ngài trong buồn áo, ngài lững thững này ra. Thế thì chúng ta thấy là con người mình ai cũng mang cho mình cái máu là cái tôi, máu Adam. Luôn luôn là muốn khẳng định mình, luôn luôn là muốn phải là người ta phải để ý, luôn phải muốn người ta quan tâm, luôn phải được mời. Vậy thì Chúa Giêsu cũng chiều, Chúa Giêsu cũng chiều, cũng mời, nhưng mà mời ai? Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Chứ Chúa không có mời bà chủ tịch, Chúa không có mời ông giám đốc, Chúa không có mời các bậc vị vọng, các bậc mũ áo cân đai. Không, không. Ta nghĩ rằng những người được mời phải là nhân vật quan trọng, phải không? Thường thế gian này là như vậy. Biết mấy chị mà làm lễ khánh thành nhà thờ hay là lễ khấn, thiệp mời mấy chị phải ghi ưu tiên là ai trước. Không phải là những người có chức vị vọng rồi có ân nhân rồi thì có thế giá trước, phải không? Quan quen biết là hết rồi, sau đó mới từ từ xuống thấp rồi may ra tới ông bảo vệ với bà làm bếp với lại những người làm vườn. Cái thứ tự chúng ta xếp là như vậy. Thế gian mà, ta sống trong thế gian mình cũng bị ảnh hưởng của thế gian, cũng như vậy thôi. Đố một cái tổ chức nào trong đạo mà thiệp mời mà xếp thứ tự ngược lại, đố chị tìm thấy chỗ nào không? Có ai dám đi người lộn ngược dòng như vậy không? Chị làm bề trên, chị có dám đi ngược dòng như vậy không? Ông làm chủ tịch hội đồng giáo xứ, ông có dám đi như vậy không? Bà làm tổng giám đốc công ty, bà có dám mời ngược như vậy không? phải mời ông chủ tịch thành phố, rồi ông phó ông tới thành phố, xong tới gì, tới quận, quận xong tới gì, phường, hả, phường xong mới tới khu phố, lại khác như thế. Chứ đã mời cái ông bảo vệ chưa, thấy không? Mà trong khi đó Chúa nói hãy đến với ta. Mấy người tay to mặt lớn, mấy người có chức tước quyền hành địa vị, có thấy chưa? Chúa nói hãy đến, phải ưu tiên mình là số một chứ. Cuối cùng hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Mà những người vất vả có phải là những người có chức có quyền không? Những người mang gánh nặng có phải là những người tay to mặt lớn không? Không. Những người có chức có quyền, những người tay to mặt lớn là những người đứng chỉ tay nằm ngón. Những giám đốc chứ đâu dám làm, phải không? Chứ ông tổng giám đốc chứ đâu có ông nào dám làm. Những người nông dân, những người công nhân, những người nghèo khổ, những người thất học, những người thất cổ bé miệng, những con người ấy mới là những người vất vả và gánh nặng. Mà đối với xã hội thời xưa, đối với giáo hội thời Do Thái thời đó, thời Đức Giê-xu, là những cái gánh nặng ấy là gánh nặng của lề luật, luật Môi-se, luật truyền thống, luật mà mấy ông luật sĩ, mấy ông biệt phái, ông ấy bày ra, ông ấy đặt ra thêm biết bao nhiêu lề luật, mà tới 600+ khoản lề luật, trong đó tới 365 khoản luật cấm. Liệu nhớ nổi không? Nhớ không, 600 khoản luật nhớ nổi không? Hú chi là làm sao nổi. Thí dụ luật ngày Sa-bát chẳng hạn, cấm đi 39 bước, thí dụ thế. Rồi đi thì không được để cái bóng của mình nó dính vào cái bóng của người có tội, người mà phạm luật. Người phạm luật thì coi như là người mắc tội. Mà bây giờ mình mà đụng vào cái bóng của người đó thì mình cũng bị mắc tội. Mà khi mà mắc tội như vậy là mình phải đến đền thờ, rồi phải mua của lễ, rồi phải thanh tẩy, rồi phải chuộc, phải đền đủ thứ, nó nặng nề lắm. Nặng nề lắm. Cho nên biết bao nhiêu cái khoảng lề luật cấm cách này cấm cách khác, nó làm cho những người dân thấp cổ bé miệng, nó chịu không có nổi cả một cái gánh lề luật, cái gánh nặng cuộc đời. Đã biết bao nhiêu chuyện rồi, cơm áo gạo tiền, chồng vợ con cái, rồi thì tiền tài sắc dục, rồi thì mối tương quan này mối tương quan khác, cả cuộc đời đã biết bao nhiêu gánh nặng rồi. Gánh nặng cuộc đời, gánh phong trần chưa đủ hay sao? Mà khi người ta bước vào trong đạo thời Do Thái thì đó, mà người ta lại gánh thêm 600 cái khoản luật nữa, sao chịu gì nổi, thưa anh chị em? Ta chẳng có thấy là hãy đến tung hô Chúa, reo mừng đến cứu thoát ta gì cả. Mà không thấy được cứu thoát mà lại càng cảm thấy là nặng nề hơn. Có đôi khi người ta thấy tôi không có đạo, thoải mái vô đạo, tự nhiên móc thêm mấy lề luật nữa. Con thằng nó nói mình mới trả lời sao trai, con mệt quá, mà sao vậy? Con đang thoải mái, quen với con nhỏ có đạo. Rồi sao nữa? Rồi hai đứa thương nhau, rồi sao nữa? Rồi muốn lấy nhau, rồi sao nữa? Thì muốn lấy nhau thì bố mẹ nó bảo là muốn lấy phải theo đạo nó. Thì về con thương nhỏ đó, con phải theo thôi. Cũng phải đi học giáo lý 6 tháng rồi, cũng phải cũng được rửa tội, rồi cũng được vào nhà thờ, đám cưới long trọng rồi cũng tốt thôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra là trước giờ ngày Chủ nhật là con cứ đi chơi thoải mái, ngủ lúc nào muốn dậy lúc nào dậy. Giờ cái sáng nhật đùng cái ai nhìn dậy đi lễ, ok kìa. Thấy không? Tự nhiên con quẳng thêm cái gánh nặng. Rồi làm cái gì tí đó, anh đó là luật buộc không cho phải kinh chay ăn thịt gì đó, đại khái vậy. Con thấy nó nặng quá. Thì xét về mặt tự nhiên đúng không? Đúng không? Đúng. Nếu mà anh ta thực sự không có lòng tin, nếu mà thực sự ta không có lòng yêu mến Chúa, mà anh ta chỉ vì nể nang gia đình nhà vợ mà lấy đạo theo đạo, thì đúng, vào đạo là chất thêm một gánh nặng. Có được cái gì khá hơn không? Không. Anh chưa thấy được cái gì khá hơn cả. Mà chỉ biết là Chủ nhật là không được tự do nữa rồi. Đi đâu đi hoặc là đi chơi từ sáng sớm thì vợ bảo mai đi chơi rồi chiều thứ bảy đi lễ trước đi anh, hoặc là đi chơi đang đi ăn cỗ chiều chủ nhật tiên chưa bớt đầy anh ấy về thì còn lễ tối 7 giờ lễ cuối cùng nên mất vui, thấy không, mất vui đấy. Nên mình thấy là nếu mà mình không có tình yêu ở trong đó thì tất cả những cái việc mình làm nó trở thành một gánh nặng hết, đúng không? Tất cả trở thành gánh nặng. Khi mà không có tình yêu thì những công việc mình làm nó trở thành như là một hình khổ, khổ sai. Còn khi mình có tình yêu rồi thì những công việc ấy nó trở thành một cái ý nghĩa hơn, nó có ý nghĩa hơn, vì nó là biểu hiện của tình yêu, nó không phải là một cái công việc bổn phận bắt buộc nữa. Cho nên khi mà tôi nghe lời của Chúa, không biết là chị em nay đọc lại lời của Chúa chị em có thấy không, hay là mình nghe quen quá mình không cảm thấy, hãy đến với ta. Tự nhiên Chúa gọi hãy đến với ta, có ai gọi mình đến với họ đâu. Có bao giờ mà anh chị nhận được cái thư mà ông vua nói là này mời chị đến với tôi nghe sớm không, hay là tòa thánh Đức Giáo Hoàng gọi này mai bà lên trình diện Đức Giáo Hoàng bà sướng mà ui đêm nó không ngủ phải không? Chúa tôi thân phận bọt bèo này Giêsu con là con dân này mà tự nhiên có thư Đức Giáo Hoàng mời đến được gặp Chúa tôi Giêsu sướng lắm, không ăn không ngủ phải không? Sướng lắm. Ngay cả chuyện sơ sơ thôi là Đức Giám Mục hay là Hồng Y gì đó mà nói mai mời chị đến, mời bác đến hay mời ông đến tòa giám mục có bữa tiệc hay là có bữa sinh nhật gì đó, sướng lắm chứ còn gì nữa, phải không? Vì mình là cái người thấp cổ bé miễn, chứ còn mình là ông to bà lớn thì chuyện đó là bình thường rồi, đúng không? Mình là dân quen biết thì là chuyện bình thường rồi. Đây lại là một người tội lỗi, lại là một người vất vả, một người gánh nặng, cùng lắm, nói thật trên cuộc đời này cùng lắm, bạn bè với nhau nói với nhau câu đó may gì thì có, phải không? Này sau cái này tôi thấy mày gầy guộc quá, mày sao không có công ăn việc làm, đói khổ, thôi vậy thì mày đến chỗ tao đi rồi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, hai đứa mình tao có việc gì đó tao chia sẻ cho mày làm được không? Được. Nghe đó được không? Rất là mừng lắm rồi, là cái thằng khô rách áo ôm nó mới chia sẻ với mình thôi, thế không? Thôi dù sao đứa đã tám mày cũng tình nghĩa, đến đi cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, đó là sướng lắm rồi phải không? Chứ còn mà cái thằng bạn mà bây giờ nó học cấp 3 mà bây giờ nó lên làm tổng giám đốc, có gì nói với bạn như vậy được không? Đừng có học, đúng không? Mình đến mình tìm, chắc gì mình đến mình tìm nó, chắc gì nó tiếp, chứ đừng nói mà nó gọi mình đến, đúng không? Ai đó ngoài kia có cái bà đội nón lá, bà mang cái túi giỏ cói, rồi bà nói gì? Bà nói là bà quen với ông giám đốc hồi xưa, học cùng lớp với ông giám đốc, chịu không? Rồi mất giá mình. Mình quen với con mẹ non lá với giỏ cói. Bà hỏi bà ở đâu? Bà nói bà chắc cà đao. Trời ơi chắc cà đao, tôi quen biết gì chắc cà đao. Thôi nói bà cần cái gì thì cho bà mấy đồng rồi bỏ bà đi về quê đi, tôi không bao giờ tiếp, không rảnh. Thường là như vậy phải không? Thường như vậy phải không? Thường là như vậy à. Có lắm thưa anh chị em, khó lắm những người mà họ có chức có quyền có địa vị mà họ cúi xuống với mình cái thân phận thấp cổ bé miệng này mà họ bảo là hãy đến đi, hãy đến với tôi nâng đỡ và tôi bổ sức cho. Làm gì có của, làm gì có của đấy, phải không ạ? Cùng lắm là cho tay chân nó ra, này ra mình đưa cho bà ít đồng rồi cho bà đi về, thì cùng lắm là như vậy. Chỉ bảo là tôi nâng đỡ rồi tôi bổ sức cho. Của đâu? Có đâu? Đâu tìm được ai trên đời là như vậy. Ngay cả trong đạo, nhà đạo mình như vậy, ngay cả trong nhà dòng mình như vậy. Cứ thử coi, ví dụ cái chị kia mà chị cuối năm mà chị không được khấn rồi, bốn người mà chị có một đứa nó rớt, mà bị bề trên để ý rồi, bà nó dám chơi với chị không? Nói thật, thấy chưa? mình chỉ vì để ý là có vấn đề. Bây giờ ba đứa mình phải lo bảo vệ thân mình nhé. Mẹ mình còn chưa bảo vệ thân mình, chắc gì mà nó bị nó rớt thì mình cũng muốn an ủi nó lắm. Nhưng mà lỡ an ủi nó thì bị trên bảo chị lại còn nói chuyện với bên kia để ảnh hưởng. Thế không? Cũng lo bảo vệ thân mình. Tao cũng thương mày lắm nhưng mà tao cũng phải lo thân tao trước thôi. Mày ở lại thôi nhé, mày lại vậy nhé. Biết sao được cái giờ. Bốn đứa mình thấp cổ bé miệng, nói ba đứa nó đi luôn không được khấn rồi sao? Thôi chịu vậy nhé. Cùng lắm nói mình cần câu đó, phải không? Rồi bây giờ đố chị ngoi ngoi mà nói chuyện nó có dám tiếp chị không? Dám đâu. Nhất là chị là người mà bị để ý trong người dòng nữa, là có tay lỡ nhúng chạm, hoặc là có phốt, hoặc có vết đen gì đó, là mấy đứa cùng lớp tự nhiên nó xa lánh chị liền. Tại vì họ sợ ảnh hưởng. Chứ có ai mà đến nói chị hãy đến với tôi đi, chị đang vất vả, đang gánh nặng. Hay là bề trên nào mà đến mà nói hãy đến với chị đi, hãy đến với cha đi, hãy đến với thầy đi, hãy đến với sơ đi, con đang vất vả gánh nặng, con đến đây. Có đâu. Nhỏ nó dễ thương, nhỏ nó ngoan, nhỏ nó tốt. Đây, đến đây. Đây. Vậy thôi. Vậy thôi. Đúng không? Thế thôi. Thực tế nó là như thế. Và chính vì vậy mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa nó lớn biết bao so với cái lòng dạ của con người. Mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa lớn vô cùng, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày tôi đọc tin mừng, từng câu từng chữ tôi thấy chỗ nào cũng thấm đậm lòng thương xót của Chúa. Họ có khi trước giờ tôi không để ý thật. Trước giờ tôi đọc phớt phớt qua, thấy ồ Chúa thương mình, Chúa yêu mình. Nhưng mà bây giờ cứ suy gẫm từng câu từng chữ và cách thức mà Chúa đối xử với chúng ta so với cách thức mà con người ta đối xử với nhau, mình mới thấy rằng tấm lòng của con người so với lòng thương xót của Chúa nó một trời một vực. Tấm lòng của mình nó nhỏ hẹp, nó quanh co, nó gồ ghề, nó lởm chởm. Còn tấm lòng thương xót của Chúa nó bao la, nó mênh mông, sâu thăm thẳm, rộng, không đo lường được. Chỉ có là mình cứ dìm vào trong đó để mình ngụp lặn ở trong đó. Cho nên nghe lời của Chúa, tôi quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể mà nghe Chúa nói hãy đến với ta. Sau khi tôi nghe tôi thấy tôi hát cái bài đó đâu có cảm đâu. Mà bây giờ hát cái bài đó thì mình thấy khác. Hãy đến tùng hồ Chúa, reo mừng đơn cứu thoát ta. Chúng ta nói với nhau hãy đến. Nhưng mà đây Chúa mời gọi ta hãy đến với tôi. Đến đi, đừng có bỏ đi mà. Năn nỉ mà. Năn nỉ mà. Thôi, vất vả đi đâu bây giờ? Gánh nặng này đi đâu bây giờ? Có ai tiếp đâu, ai đón đâu? Người ta bỏ con rồi, người ta ruồng rẫy con rồi, người ta không nhó ngó ngàng gì đến con đâu. Cái thân phận bọt bèo này, cái thân phận mong manh này, thân phận yếu đuối này, thân phận tội lỗi này, lúc mà chị làm những điều tốt đẹp, lúc mà anh làm những điều tốt đẹp, lúc mà bác làm những điều tốt đẹp, người ta tung hô. Người ta bảo là hãy đến tung hô cái ông ấy thì có. Thế không? Tung hô ông này, tung hô vị nọ, tung hô vị kia. Lúc mình đang ngồi trên ngai ấy, đang có chức có quyền ấy, thì người ta tung hô phải không? Đúng không? Đó như tôi nói nãy đó, đi đến đâu là người ta cờ quạt từ chiêng trống làm tưởng như là biểu tình, người ta tung hô đón rước. Như là đức gì đó, khâm sứ tòa thánh về Việt Nam chẳng hạn, đến sứ đạo nào là sứ đó vận dụng tất cả những gì có thể có được để mà biểu lộ cái lòng hiếu khách, biểu lộ cái tâm tình yêu mến. Thậm chí mà đến mức của đức khâm sứ tòa thánh không hiểu nổi tại sao mà nó lại quá mức như thế, không hiểu nổi. Nhưng mà đó là tấm lòng hiếu khách của con người đối với con người. Nhưng mà Chúa có cần cái đó không? Không, Chúa lại không cần cái đó. Những cái đó tiếp những bậc kỳ vọng to lớn như thế. Còn những con người thấp cổ bé miệng này thì sao? Thế không? Và những vị mà đại diện cho tòa thánh chắc cũng chẳng cần những cái đó, phải không ạ? Đương nhiên nên Chúa mà đến thì cưỡi trên con lừa, chứ không phải cưỡi trên xe hơi bọc thép, không phải đi trực thăng. Thế không nào? Cho nên là khi mình cứ suy nghĩ vậy, tôi thì thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francisco đó. Người lựa chọn cái xe hơi mà thường nhất, xe Ford. Thế không? rồi ngày đi xe mà người ta bắt ngày phải ngồi vào cái xe chắn đạn, như bảo có điên khùng hay sao một mục tử mà chui vào cái xe đó để mà xa cách với giáo dân. Ngồi xe chúc đạn thì giáo dân làm sao mà tới được mục tử, làm sao người ta nói là hãy đến với ta, Đức Giáo Hoàng nói là hãy đến với ta, nói Đức Giáo Hoàng làm sao con đến được, bây giờ xe bọc thép làm sao con đến, bao nhiêu là bộ đội bảo vệ làm sao con đến. Đức Hoàng làm gì thưa anh chị em? Mở cửa xe đi xuống, đang chạy xe nghe nói tốt, mở cửa tôi đi xuống, tôi thằng bạn đây kìa, gặp ông linh mục người xưa, thật xưa rồi, mấy chục năm rồi, học cùng lớp với ngài, đứng vẫy ngài, bảo ai anh bạn lên đây, trời ơi lâu lắm mới gặp, thôi lên đây, chốc rồi lên ngồi xe đi, cái thằng nói chuyện, ngồi cái thằng bé đó, thế không, rồi cái ông mà mặt mà không còn hình người đấy, cúi xuống ôm hôn ông đó, chẳng ngại ngần gì cả. Vừa rồi xe ngày đi ngang qua một cái làm người quê gì đó, rồi có một cái người bệnh người ta đang nằm bên vệ đường đó, chờ xe cứu thương đến, thì nguyên phái đoàn xe vum 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 bi bo hú 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 gọi hú ầm cái lên. Thấy đi ngang qua cái chỗ đó nhiều lần tôi cũng thấy khó chịu, mày đang đi xe sau nó vắt gậy bật cái mấy ông cảnh sát mà mở đường loa nó hét ầm xung, nó cầm gậy quất những người mà đi mà không giặt vô, nhớ thấy không, nó quất mà giặt hết vô để cho nhân vật vip đi, sợ là mình ám sát mình cái khác thứ. Thì họ có vip đi ngang qua đó, dòng thấy bà đang nằm giữa đường bên lề đường, dòng xuống ngừng xe xuống, bất chấp muốn bắn biết thì kệ, mở cửa ra này cúi xuống này hôn cái người bệnh nằm ở bên vệ đường đang chờ xe cứu thương, rồi ngày chúc lành cho người đó, xong đó rồi vẫy tay chào hết mọi người, xong ngày mới leo xe và xe đi tiếp. Đẹp không, dễ thương không hả? Thì cái hình ảnh mà Chúa mời gọi hãy đến với ta, có nhiều lần mình đến những cái chỗ sang trọng, có nhiều lần mình đến những cái lễ lớn, mình đứng một góc mình thấy lủi thủi, hay đúng chứ lủi thủi, lủi thủi thì dễ tủi thân, phải không, thấy nó trơ trọi, thấy mình lạc lõng giữa một cái rừng người như vậy mà thấy mình lạc lõng. Có bài hát gì giữa phố đông người mà ta vẫn thấy mình bơ vơ, thấy lạc lõng. Có ai mà lúc đó cứ thử tưởng tượng với một cái lễ rất là trọng như vậy, mà cái vụ chủ tọa lễ đó đang ngồi trên ngai với mũ gậy cái thứ, mà cúi xuống chúng ta cái góc đó mà nói với mình là hãy đến đây, có bao giờ chuyện đó có xảy ra? Đức Giáo Hoàng Francisco ngài chủ tọa một cái buổi cái chuyện gì đó, rồi có một cái anh mù, anh mãi cái cuối, hãy đến anh nghe rồi nói chuyện đó, diễn thuyết đó. Thì Đức Giáo Hoàng đi xuống và ngài nói mời anh lên trên này ngồi với tôi, ngồi trên này xuống cho anh lên ngồi trên này. Hoặc là Đức Giáo Hoàng đang nói chuyện thì có thằng bé, thấy không, thằng bé tí mấy tuổi đó, nó chạy con lên cái nó cứ ôm chân Đức Giáo Hoàng giống như nó ôm chân bố nó hay chân ông nội nó vậy đó. Thường lúc đó là những bảo vệ là nắm cổ lôi xuống, phải không, hoặc là mình cũng khác, thì tôi đang nói chuyện, đang đọc diễn văn quan trọng mình bấm bám chân tao cái gì chứ nó khác. Nhưng Đức Giáo Hoàng cứ để cho nó bám thôi, nó còn xoa đầu nó, nó chưa đã, nó làm gì đấy biết không, nó leo tọc cái ghế của Đức Giáo Hoàng, ngồi thằng bé ngồi chỗ nhận cái ghế. Bây giờ cứ nói chuyện cứ vui vẻ như vậy đó. Thì cái hình ảnh mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đến với những con người khác, Chúa gọi người khác là hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, thì Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay là con hãy đến với những người đang vất vả và gánh nặng, đừng đến với những người giàu có, đừng đến với những người quyền cao chức trọng, đừng đến với những người cơm dư gạo thừa, đừng đến với những ngôi nhà sang trọng, mà hãy đến với những người vất vả và gánh nặng, những người đang cần được xót thương. Nhớ, những người vất vả, những người gánh nặng là những người rất cần được người khác xót thương, rất cần được tấm lòng mở ra xót thương họ, vì họ đã vất vả quá rồi, họ đã mang cái gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng đó ngày xưa là gánh nặng của biết bao nhiêu những lề luật, mà ngày hôm nay có
có khi cũng là gánh nặng của những lề luật,
mà người ta chỉ lấy biết lấy luật người ta xử mà không có tình người ở trong đó, đúng không? Có khi ta lôi giáo luật ra, ta lôi luật dòng ra, ta lôi luật của công ty ra, ta lôi luật của giáo sư ra, và ta xử với nhau chỉ luật, luật và luật mà thôi. Nhưng mà quên một điều, chúng ta rằng trên hết tất cả, Thánh Phaolô nói trên hết tất cả anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi sự. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu Kitô ngự trong lòng anh em. Trên hết mọi sự anh em hãy có đức, đức yêu thương. Thánh Phaolô nói trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương. Và Chúa cũng nói với chúng ta rằng Thầy truyền cho các con một giới răn, một điều răn quan trọng nhất, một điều luật quan trọng nhất, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Phải luật quan trọng nhất, luật tối hậu là luật yêu thương, chứ không phải luật do con người đặt ra. Tất cả những luật do con người đặt ra phải diễn tả được luật của Thiên Chúa, đó là luật yêu thương. Nếu mà những cái đó không diễn tả được luật yêu thương thì nó không còn đáng tồn tại nữa. Hay là khi ta áp dụng luật cũng vậy, thì phải áp dụng bằng tinh thần yêu thương, giống như người mẹ cần phải chờ trị đứa con, nhưng mà bà ấy phải phát xuất từ tình yêu thương mà chờ trị đứa con, chứ không phải phát xuất từ cái tình cảm của bà ấy là bực đứa con ấy mà đánh nó, tức đứa con ấy mà tát nó, giận đứa con ấy mà chửi nó. Thấy chưa? Hoặc là vì mình ghen ghét người khác mà mình lấy luật mình xử người khác, không được. Đôi khi ta lấy luật để ta xử nhau. Ta xử nhau, khi mà gọi là xử nhau thì còn tình yêu thương không? Xử nhau thì là cái gì rồi? Ghen ghét hoặc là kẻ thù rồi. Anh em của mình trong dòng, chị em của mình trong cộng đoàn, bà con anh em của mình trong giáo xứ, mà tại sao ta lại lấy luật của con người ra mà ta xử với nhau như là kẻ thù vậy? Như là những tử, chứ không phải là tử tội, nhưng mà là những bị cáo trước tòa vậy. Mà ta không lấy luật yêu thương nó ra để mà ta hoán cải con người. Có thể người đó có lỗi, có thể người đó sai. Con người mà, ai mà nói mình đúng mãi được? Hôm nay tôi mạnh miệng tôi nói tôi đúng, ngày mai tôi có sai không? Hôm nay chị sai đấy, nhưng mà ngày mai chị đúng không? Có ai biết chắc được ngày mai mình như thế nào đâu. Thế không ạ? Mà điều gì các con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho người ta. Vậy thì chị muốn người ta xử bằng luật gì? Yêu thương hay là luật đời? Yêu thương. Vậy thì nếu mà chị muốn người ta xử bằng luật yêu thương thì chị hãy xử luật yêu thương với người ta đi. Khi lúc này chị đang có quyền trong tay, chị đang nắm vận mệnh người ta trong tay, chị đang có quyền quyết định về số phận người ta, là có được khấn hay không được khấn, được chịu chức hay không được chịu chức, được lên lương hay không được lên lương, được nhận vào công ty hay không được nhận vào công ty. Bây giờ chị đang có quyền ở trong tay đó, thì chị hãy lấy luật yêu thương mà xử đi, để mai mốt sau này chính những người khác cũng lấy luật yêu thương mà xử lại với chị. Vì chị có chắc là chị làm chủ tịch, chị làm bề trên, chị không sai lỗi không? Chắc không? Không. Thì lúc mà chị làm bề trên chị sai lỗi thì các em nó cũng lấy luật yêu thương nó xử lại với chị. Nếu mà chị lấy luật yêu thương chị xử với các em, đúng không? Vì bà là bà giám đốc phải không bà? Vì bà lấy, bà giám đốc còn ngủ thế này. Chắc qua bà giám đốc này là thức khuya đếm tiền nhiều lắm đây. Hả? Đếm tiền hả? Bà giám đốc đếm tiền. Vì bà giám đốc đó bây giờ, vì bà ngủ gật, bây giờ những người khác nó sẽ nhìn bà giám đốc ngủ gật, đúng không? Nó sẽ đối xử với bà tùy theo cái lúc mà hồi xưa đó nó ngủ gật bà đối xử với nó như thế nào. À, người xưa họp trong cuộc họp nó ngủ gật bà trừ lương nó, thấy không? Bà ghi vào sổ trừ lương nó. Thì bây giờ trong cuộc họp bà ngủ gật nó cũng sẽ nói bà có hơn gì tôi, bà có hơn gì tôi. Nó cũng sẽ phê bình chỉ trích bà, mặc dù nó không trừ lương được bà, nhưng mà nó trừ cái điểm tốt của bà trong lòng nó. Còn ngược lại, nếu mà ngày xưa nó ngủ gật em, lúc nãy em học em ngủ mà chị biết chắc hôm qua cháu nó khóc phải không, phải cho nó cháu nó ú phải không, khát phải không, Hôm qua chắc má đau trong má, sao má bị liệt, bị má đỡ chưa? Tự nhiên mình hỏi thăm như vậy, nó thấy khác. Thấy khác. Thì bây giờ bà ngủ gật nó cũng sẽ nói, chắc hôm qua bà giám đốc là bà phải ngồi bà tính sổ. Cuối năm, cuối tháng bà phải làm bản tổng kết, cho nên bà thức khuya. Thôi bà giám đốc, này, có ly cà phê bà uống đỡ. Trời ơi, khác hẳn đâu. Khác không? Đó, khi mà ta đối xử với nhau bằng cái tình nó khác nhiều lắm. Nó vui lắm, hạnh phúc lắm. Và bao nhiêu cái gánh nặng của mình ấy, nó nhẹ đi nhiều. Đúng không? Bao nhiêu gánh nặng của mình nó nhẹ đi nhiều. Chúa nói rằng hãy đến với ta mang lấy gánh nặng cho ngài. Phải không? Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hãy mang lấy ách của ta vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Tại sao mình hãy để cho nhau những gánh nặng vậy nhỉ? Gánh nặng cuộc đời, gánh nặng hai vai đó quá nhiều rồi. Tôi ở ngoài đời gánh nặng quá rồi. Tôi tìm vào chốn tu trì này để nhẹ bớt cái gánh phong trần này, mà bước vào trong nhà tu còn chất thêm cho tôi biết bao nhiêu cái gánh nặng khác của những lời luật này, lệ nọ, rồi phép này, rồi thì cái này khác. Tôi cảm thấy còn nặng nề hơn. Thôi tôi đành phải giã biệt đời tôi. Thí dụ thế. Phải không? Có nhiều người họ bỏ cái đời tu, họ mất ơn gọi là vì họ vào trong nhà dòng, họ tưởng rằng họ bớt được cái gánh nặng cuộc đời để họ được tìm sự an ủi nơi những người anh chị em của mình, để họ tìm được sự bình an ở trong chốn nhà dòng này, chốn tu trì này. Nhưng mà ngược lại, họ bước vào họ lại thấy đầy những tham sân si, đầy những tranh giành, đầy những kèn cựa với nhau. Cái gánh nặng chưa bớt xuống được thì lại chất thêm nhiều cái gánh nặng khác. Ở ngoài đời nó đâu phải đọc kinh hàng sáng trưa chiều đâu, và nhà dòng sáng trưa chiều còn tối nữa, phải không? Mà nếu đó là những quy luật bắt buộc mà không hướng dẫn cho người ta, không làm cho người ta thấy được đó là cái cách thức mình đến với Chúa. Chúa nói hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Vậy thì những giờ kinh sáng trưa chiều tối, những giờ chầu thánh thể ấy là những giờ mà họ đáp lại lời mời gọi của Chúa, để họ đến họ chuốc những gánh nặng, chuốc những cái lo âu cho Chúa. Nó khác. Còn mà chúng ta chỉ nói với họ rằng phải đọc kinh sáng trưa chiều tối, giờ đó giờ đó giờ đó, như là một cái máy, như là một cỗ máy đọc kinh, đúng không? Thì nó cảm thấy đó là gánh nặng hay là hạnh phúc? Gánh nặng gì nữa? Giống như là chị bạn có người yêu, phải không? Bạn hẹn với người yêu bạn 12 giờ trưa ở đâu nhỉ? Hẹn đâu nhỉ? Hả? Công viên, rồi công viên. 12 giờ trưa ở công viên, mà khi đi nhớ vác theo một bao gạo. Bao gạo. Tại vì người yêu bạn là đang khó khăn gì đại khái như thế. Bây giờ bạn muốn giống như là người đi thăm, người yêu của bạn đang bị học tập cải đạo đi, cho nó dễ nha. Rồi giấy thăm nuôi đó cho 12 giờ trưa ngày thứ 6 được thăm nuôi, và nói là được mang tối đa là 50 kg thực phẩm. Thì bạn không nghĩ là mang 50 kg mà bao nhiêu ký? Có khi 55 kg chẳng hạn. Cứ mang đi, nó không cho thì thả lại. Nhưng mà lỡ cho thêm thì người yêu mình được thêm, đúng không? Thì đáng lẽ ra cho 50 kg thì mình bắt 50 kg thôi chứ. Tại sao bạn lại bắt 55 kg hoặc có khi tới 60 kg? Mà tôi đã chứng kiến như vậy. Những người vợ hồi xưa mà chồng đi cải tạo là luôn luôn như vậy. Trời, nay con được đi thăm nhà con, nó cho con 10 kg mà con ráng con vác 20 kg đi. Nó cho 50 kg con ráng vác 60 kg đi. Nếu mà nó không cho thì đem về. Đem đi đem về mệt không? Mệt chứ ạ. Nhưng mà còn cứ mà lỡ đâu lại cho thêm mà không cho anh ấy thì tội uổng quá, tội nghiệp anh. Cho nên là bạn vác 55 kg hoặc 60 kg đến thăm bồ mới cưới hả? Mới cưới đi tù rồi, mới cưới đi tù rồi, cái bạn bắt 50 kg, ha, bắt 60 kg đấy, đúng không? Lý do tại sao bạn bắt 60 kg? Hả? Tại sao bạn bắt 60 kg mà không bắt 50 kg? Vì tình yêu. Dù là người đó ở trong tù nhưng mà cái tình yêu vẫn thôi thúc bạn đến. Trong khi đó các hàng xóm, trong khu vực đến là mồi chài bạn. Thôi, đó đi tù rồi, không hy vọng gì nữa đâu, qua đây với anh, qua không?
không những là em không phải vác 50 kg mà anh còn cho em thêm 50 kg gạo về nhà để mà sống, qua không? Qua không? Tại sao không qua? Không yêu, không yêu. Bạn thấy rõ ràng cái tình yêu nó khác chưa? Đó, rõ ràng một bên là cho mình 50 kg, ngồi nhà ăn thoải mái 50 kg gạo, không phải lo gì hết, nó còn hỏi han mình cái thứ. Còn đây vác không những là 50 kg mà 60 kg, lặn lội đường xa vô mãi, bụi da mập với lại gì đó xa, rồi chờ đợi mỏi mòn mới được gặp, có khi nó coi gặp 5-10 phút thôi mới nói được mấy câu, khóc chưa nói được câu nào, khóc không nó hết 10 phút rồi. Có những người mà gặp nhau nói đi không nói mà cứ khóc, nó bảo thôi nói đi lẹ lên hết giờ rồi, nó nhắc mà thôi đừng khóc nữa, mà nói đi có nói được đâu, khóc mừng quá khóc, tủi quá khóc, hạnh phúc quá thì khóc. Rồi đưa 50 kg năn nỉ hồi tháng cho thôi thêm 5 kg nữa cho anh đi, nó bảo được, dư 5 kg mang 10 kg dư phải không, 5 kg cho anh còn 5 kg cho ai, cho nó. Cho người cay ngục bảo vậy rồi nó mới cho chứ, mình cứ cho không, cho thôi, vì lý do là vì thương anh ấy cho thêm 5 kg thì chấp nhận là cho thằng kia 5 kg, dù mình chẳng thương thằng đó gì cả, mặt nó mầm nãy giờ mình lườm tao căn căn bây giờ mà phải cho nó 5 kg để làm gì, để vì người yêu mình được thêm 5 kg nữa, rồi mình đi về còn gì nữa không, hết, lại đi nợ, lại lo đi cày trả nợ, thế mà vẫn vui hạnh phúc vì được thăm anh ấy, vì được cho anh ấy cái gánh nặng ấy, mình vác lên vai mà mình thấy hạnh phúc, rõ mà thấy không, thế mà mình nhìn thấy người yêu mình ở trong tù đó được ăn đầy đủ một chút mình cảm thấy hạnh phúc, mặc dù về thì cái gánh nặng nó nặng hơn, lý do là phải trả nợ, thấy không ạ? Ấy Đức Giêsu cũng thế, ngài vác cái gánh nặng ấy, nói hãy đến với tôi, gánh nặng đó tôi gánh lấy, ngài gánh thêm gánh nặng ấy, nhưng mà ngài lại vui vì thấy rằng con cái của ngài nó nhẹ, con cái của ngài nó được bình an, con cái của ngài được hạnh phúc, con cái của ngài nó nghiệm thấy được lòng thương xót của Chúa khi nó chút được cái gánh nặng đó cho Chúa. Chúa gánh lấy, Chúa phải chịu đến mức độ mà chết trên thập giá cơ mà, cái gánh nặng nó đâu có nhẹ. Gánh nặng của chị đã có 50 kg, về cày tháng hay là cùng lắm cày 3 tháng cũng trả được hết cái nợ đó, phải không? Còn Chúa chả không nổi, phải lấy cái mạng sống mình mà thế vào đó, mà không chỉ chết một cách êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà chết một cách ô nhục trùng trùng trên thập giá. Cái lòng thương xót của Chúa lớn như vậy, cho nên ngài mới nói rằng hãy đến với tôi ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Cuộc đời này có ai nói với mình được như vậy đâu, và mình có nói với ai được như vậy không? Cuộc đời này có ai nói với mình được như vậy chưa? Và mình có nói với ai được như vậy không? Đấy, mình cũng chỉ nói với hãy đến với tôi ai giàu có, ai đẹp, ai xinh, ai quyền cao chức trọng, đến đi, welcome, tôi đón tiếp. Này, mở cửa ra nhé, chút nữa rồi dọn nhà dọn cửa nhé, có cha xứ đến. Này, chúc có bề trên đến nhé, nhắm giết con gà lấy con gà ngon nhất nhé. Giêsu nhà mình mãi ở dưới quê mà trên từ Sài Gòn xuống ấy, có các sơ đi kèm ấy nhá. Thôi mình sang mình mượn đỡ cái bà hàng xóm ít gạo rồi nấu thêm miếng cháo cho bề trên bê các sơ ăn, phải không? Đây, tôi thấy có những cảnh rất là dễ thương như thế, những người nghèo họ đón tiếp. Trong khi đó chúng ta giàu ta đón tiếp một khác dễ không? Quá dễ. Này, chốc ra ngoài Big C mua thêm ít gà gì, KFC với lại gì, ra McDonald's lấy thêm mấy cái đồ ăn sẵn, rất dễ. Có vất vả gì không? Không. Mình thấy khác không? Khác chứ ạ. Khác chứ, đúng không? Đó, người giàu có họ đón tiếp chúng ta thoải mái, chả có gì bất bát cho họ cả. Trong tủ lạnh còn ít đồ nữa lấy ra hâm lại, dễ không? Quá dễ. Mà Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với tôi, thấy như ai vất vả và gánh nặng, có ai nói với mình được như vậy? Thực sự những cái lúc tôi thấy mình làm việc mà thành công, làm việc mà đang được mọi người tôn trọng, để ý, đi đâu cũng được mà đón tiếp, tiền hô hậu ổn ha. Nhưng mà lúc mình sai cơ thất thế rồi, lúc mà mình không còn được người ta ủng hộ nữa đó, điện thoại nó không nhắc máy, đừng nói mà đón tiếp, nhắn tin không trả lời, đúng không? Email cũng không có reply. Và đến nhờ xin làm lễ hay là xin tiếng tâm gì á, họ cho. Không có đâu, không có đâu. Mà đến hỏi mày cái này làm gì, và tôi chả làm gì cả, nó bỏ đi chả thèm nói chuyện. Có mấy người bạn học nước ngoài về, bây giờ làm bề trên, bây giờ làm giám đốc thứ, gặp tôi: Long, cái này cậu làm gì? Hay là cha Long, mấy người sơ, cha Long cái này cha làm gì? Tôi chả làm gì. Ủa đi học về không làm gì? Mà không, chả làm gì. Chắc là phải làm giám đốc học viện, phải làm cho sứ. Bảo không, tôi chả làm gì. Làm mỗi tu sĩ bình thường, một người mà thậm chí không có tên ở trên bảng ấy. Vậy hả? Trời ơi, tưởng vậy hả? Quay luôn, quay luôn. Họ nhìn mình giống như là một cái thứ đồ bỏ, đồ bỏ. Học hành về mà tưởng được làm cái gì, bây giờ không làm cái gì là sao? Không hiểu nổi. Mà Faustina rằng tôi xin được làm cái gì, chù chân cho chị em cũng được rồi. Cho nên cuộc đời nó như vậy. Thế lúc đó mình mới chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể. Mình đến, mình nghe được: hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Vậy Chúa, con đang mong khao khát một lời của một người nào đó trên cuộc đời này nói với con điều đó. Và chúng ta biết được rằng là nhiều cái ơn gọi bị mất là vì như vậy. Chị hiểu chứ, phải không ạ? Vì chị đang buồn, đang cô đơn trong nghề dòng, để chị ra ngoài nhà xứ, có một anh thanh niên, có một anh có một cái địa vị nào đó trong xã hội mà rất là đàng hoàng, tử tế, lịch sự, mà thấy tình cảnh chị như vậy, họ an ủi chị, họ nâng đỡ chị, họ giúp đỡ chị, liệu chị có muốn quay lại nhà dòng nữa không? Thấy chưa? Tự nhiên của con người như vậy thôi. Tự nhiên có một người nói rằng: hãy đến với tôi, chị đang vất vả, chị đang gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho, tôi sẽ giúp cho chị công ăn việc làm, tôi sẽ giúp cho chị có nhà cửa. Chị đến không? Mà người ta thật lòng tốt chứ không phải người ta lợi dụng gì cả. Chị đi không? Đi thôi. Chứ rất nhiều ơn gọi là bị mất là vì trong nhà dòng nó không có cái tình yêu thương trong đó. Không có ai nói với họ rằng: đến với tôi, hỡi những ai vất vả và gánh nặng. Những người mà đang trong cơn khủng hoảng của đời sống dâng hiến, đời sống tu trì. Chị biết, anh biết là đời sống tu trì đâu phải lúc nào nó cũng như là trải thảm đâu. Có lúc mưa dồn sóng vỗ chứ, lúc phong ba bão táp nó đến chứ, lúc ma quỷ nó chỉ rình cái thời cơ mà lúc mà mình đang bị buồn, đang bị chán, đang bị thất vọng là nó kéo mình ra khỏi cái đời sống tu trì. Mà hầu hết là bị mất là như vậy, vì cái tình bác ái nó không có ở trong cộng đoàn. Cho nên họ đi tìm, họ gặp một cái tình yêu nào đó ở ngoài đời, và họ nói: tại sao mà tôi không sống hạnh phúc với tình yêu ở ngoài, mà tại sao tôi phải sống khổ trong nghề dòng này không có tình yêu, đúng không? Đấy, cho nếu mà không dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa thì ma quỷ nó sẽ kéo mình ra khỏi thế gian liền, bằng những lý lẽ rất là khôn, rất là hợp lý, hợp tình, mà cũng chẳng có tội tình gì cả nữa kìa. Được tự do mà, đi tu qua ép mình không, có quyền vô và có quyền ra ép mình. Cho nên nếu mình không dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, nếu không bám chặt với Chúa, nếu mà không đến với Chúa Giêsu thánh thể để nghe Chúa nói rằng: hãy đến với tôi, ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Tôi cứ nghe câu đó, tôi đến, tôi sống bây giờ, sống vui, sống khỏe, sống mạnh, mặc dù cũng thất điên bát đảo, cũng có, lắm lúc cũng tá hỏa tam tinh, lắm lúc cũng giống như là sắc chết rồi. Giống như là Teresa hay đồng Giêsu, trong lúc khủng hoảng nhất bà nói sao biết đâu: Teresa, lạy Chúa, xin cho con một sợi dây thần, con thắt cổ chịu không nổi. Và Faustina đã nhiều lần là: lạy Chúa, chiên đắng đã đến giọt cuối cùng rồi, xin cất con về, bà muốn tự tử, chịu không nổi. Ta thánh chịu không nổi những cái gian khổ đó mà, ta thấy không? Cho nên là tôi luôn tự hỏi, mình đặt hai câu hỏi là: trên cuộc đời này có ai nói với mình hãy đến với tôi, hỡi ai vất vả ngoài gánh nặng không? Không có. Và chính bản thân tôi, thôi đừng nói trách người, đừng trách người, gọi là tiên trách kỷ, hậu trách bỉnh. Trước tiên hãy trách mình, rồi hãy trách người. Vì chính những lúc mà anh em tôi, chị em tôi vất vả gánh nặng đó, tôi có nói được với người chị em rằng hãy đến với tôi, hỡi ai vất vả và gánh nặng không? Đấy, hoặc là tôi có đến tôi nói với họ rằng hãy đến với Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, đứng nói với chị là hỡi những ai vất vả và gánh nặng hãy đến đi, chị đến đi, tôi đã đến rồi. Họ sẽ hỏi, ơ, cha nói gì vậy? Vì cha đang ung dung thì cha nói ngon lắm. Vì cha đọc hoàn cảnh con, cha có đến không? Có chị à, tôi đã đến rồi. Đến lúc nào? Đến lúc tôi thê thảm hơn chị, đến lúc tôi bi đát hơn chị, đến lúc tôi kiệt quệ hơn chị, tôi đã đến. Đây tôi làm chứng, tôi đến và Chúa đã nâng đỡ, Chúa đã bổ sức cho tôi, để ngày hôm nay tôi có thể mạnh dạn tôi nói với chị rằng hãy đến với Ngài đi. Tôi xác tín điều đó, tôi lấy cái mạng sống tôi để trả giá cho lời nói đó. Đến đi, đến đi, đến, đến đi. Chúa khao khát, Chúa tha thiết, Chúa mong mỏi, Chúa đợi chờ từng giây từng phút. Đến đi, đến đi, đến đi. Đừng chần chờ, đừng nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà nó khổ. Tại sao người ta không đến? Vì lý do là người ta không có cảm nghiệm thấy được tấm lòng thương xót của Chúa nơi những người anh em chị em sống chung quanh họ. Giá mà có người nào đó đã nói với họ rằng này bạn, bạn vất vả quá, bạn gánh nặng quá, tôi xin được chia sẻ với bạn, có gì bạn buồn bạn đến nói với tôi. Giá mà họ nói, có ai đó nói với họ điều đó và nói với họ rằng vì chính tôi đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa tôi, bây giờ tôi nói với chị điều đó, thì lúc đó Chúa gọi họ là họ đến ngay. Nhưng mà họ bảo là lạnh Chúa, có sao con đến được, vì chung quanh con có ai nói với con như vậy đâu, có mỗi Chúa nói à. Cho nên Chúa khao khát với chúng ta ngày hôm nay rằng hãy là cánh tay nối dài của Chúa, hãy đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, là mỗi người chúng ta trở thành một chứng nhân loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa rằng này bạn, nếu bạn vất vả, bạn gánh nặng, bạn đến với tôi không có gì để cho bạn, nhưng mà tôi có tấm lòng thương xót của Chúa, tôi chia sẻ với bạn. Vì đấng ấy nói rằng là những ai đến với lòng thương xót của ta thì không bao giờ phải thất vọng, về không bao giờ. Tôi bảo đảm với bạn chuyện đó, vì tôi đây này đã cảm nhận được chuyện đó đây này. Tôi không nói dối. Như Phaolô nói, tôi thề tôi không nói dối. Phaolô phải nói như vậy. Tôi cũng nói với bạn như vậy. Là bạn đến đi, bạn đến đi rồi bạn sẽ cảm nhận thấy điều đó. Phaolô đã thấy điều đó, đã cảm nhận điều đó. Phaolô viết như sau, thưa các bạn, trong số 1602 nhật ký: hôm nay Chúa phán với tôi, hỡi ái nữ của cha, khi con đi xưng tội, đến với nguồn xót thương của cha, máu và nước trào tuôn từ trái tim cha, luôn luôn tưới gội và làm cho linh hồn con nên cao trọng. Đến đi. Mỗi lần đi cao mình với niềm tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của cha, để cha có thể quảng phát trào tràn hồng ân cha cho linh hồn của con. Khi đến tòa cáo giải, con phải biết chính cha đang ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng chính cha hành động trong linh hồn con. Ở đây nỗi khốn cùng của linh mục, của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Nỗi khốn cùng của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Đấng mà nói rằng hãy đến với tôi, hỡi ai vất vả và gánh nặng đấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ được kín múc các ân sủng từ mạch nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín thác của họ mãnh liệt thì lòng quảng đại của cha không còn giới hạn nào nữa. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn thánh cha sẽ khước từ họ để đến với những linh hồn khiêm nhường. Vì thế mà Chúa nói rằng những người bé mọn, những kẻ vất vả và gánh nặng, những người thấp cổ bé miệng, đến với Chúa với niềm tín thác, thì ân sủng của Chúa sẽ trào tuôn do mức độ tín thác của ta và lòng thương xót của Chúa. Hôm nay số 1701, tôi xin Chúa đoái thương chỉ dạy cho tôi về đời sống nội tâm, bởi vì tự sức mình tôi không thể hiểu cũng không nhận ra được điều gì hoàn hảo. Chúa trả lời: Cha là thầy dạy của con, hiện giờ và mãi mãi là thế. Con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của cha. Con hãy mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bao giờ bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Đừng bào chữa mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cứ sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Chính cha sẽ nói thay cho con khi cần thiết. Hãy biết ơn ngay cả những ơn nhỏ mọn nhất cha ban, bởi vì lòng biết ơn của con thôi thúc cha phải ban cho con thêm nhiều ơn mới. Rồi chỗ khác, 1779: Lạy Chúa, tình yêu hằng hữu, con xin cảm tạ vì Chúa đã nhân hậu với con không sao tưởng tượng. Đó là Chúa đã đích thân đảm nhận việc thánh hóa con. Và Chúa nói Faustina: Hỡi ai nữ của cha, con hãy để ba nhân đức sau đây tô điểm con một cách đặc biệt: khiêm nhượng, ý hướng ngay lành và đức ái. Đừng làm điều gì vượt quá những điều cha đòi hỏi, và hãy chấp nhận tất cả những gì bàn tay cha trao cho con. Con hãy gắng đạt một đời sống trầm lặng để có thể nghe thấy âm thanh rất khẽ của cha mà chỉ những linh hồn trầm lặng mới có thể nghe được. Trầm lặng là dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để nghe tiếng nói của tình yêu. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió và để nghe rời giải nghĩa yêu. Trầm lặng trong đau khổ, trong thiệt thòi, trong lúc mà ta bị người khác loại bỏ, loại trừ, trong lúc mà vất vả và gánh nặng vẫn oằn trên vai ta mà chẳng có ai nói với ta được một lời nâng đỡ, một lời an ủi, dù là những người đồng môn, đồng chí, đồng lý tưởng, không mong đợi gì nơi người trần gian. Chúa nói Faustina: Con đừng tìm sự trợ giúp gì nơi người trần gian, một mình cha là đủ cho con rồi. Hãy chắc đến với Chúa, nhất là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đợi chờ ta trong nhà nguyện, trong nhà tạm, nhà tạm của lòng xót thương, nhà nguyện thánh thể của lòng xót thương. Đến và nghe Chúa nói rằng hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho, rồi ra về. Mỗi người cũng nói được với người khác: hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Ách của tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng, đến đi, tôi là cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa. Tôi là sứ giả của lòng thương xót Chúa. Tôi là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Vì chính tôi đã được Chúa mời gọi đến khi tôi vất vả, khi tôi gánh nặng. Chính tôi đã được Chúa nâng đỡ, được Chúa bổ sức. Và hôm nay tôi cũng nói với bạn rằng: hãy đến với tôi, tôi nâng đỡ bổ sức cho bạn. Tôi không bỏ bạn đâu, vì Chúa đã không bỏ tôi bao giờ.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tư hưởng lai. tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người Cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.